quy y cái gì, tôi quy y Pháp Sư Tịnh Không thì hỏng hết cả. Đó là hoàn toàn sai hết, quá đổi sai lầm. Quy y như vậy không những anh không có được lợi ích, mà quả báo tương lai anh được đó là A Tỳ Địa Ngục. Điều này hỏng hết, quy đến A Tỳ Địa Ngục mất. Cho nên nhất định phải rõ ràng minh bạch. Chúng ta cũng có một số đồng tu rất phát tâm, từ trong băng cassette đem nó viết ra, lại còn có một quyển sách nhỏ, anh có thể xem nhiều lần, anh mới thật sự quy y, không phải giả, thật sự quy y. Đây là đệ tử Tam Bảo, dĩ nhất tâm chuyên niệm, tác nguyện sanh bỉ, tu Samatha tịch tịnh tam muội hành, đắc nhập Liên Hoa Tạng thế giới, thị danh nhập Đề Tam Môn. Đây tức là chân chánh phát nguyện, có cái nguyện vọng hết sức thân thiết. Ta trong một đời này, cái chi cũng chẳng cầu, chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tu Samatha, Samatha là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là chỉ. Chỗ gọi là chỉ, tức là thế suốt thế gian tất cả Pháp, tôi cả thảy đều đem nó ngưng chỉ. Một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Vì anh tu học cách này thì anh được niệm Phật tam muội. Chỗ này gọi là Samatha, tịch tịnh tam muội hành, tức là chúng ta bình thường gọi là niệm Phật tam muội. Như thế này thì anh nhập được Liên Hoa Tạng thế giới, tức là trong ao thất bảo anh có được một đóa hoa sen rồi đấy. Trong ao thất bảo có được một đóa hoa sen của anh, vì đây là nhập Đệ Tam Môn. Tương lai thời tiết nhân duyên thành thục rồi thì Phật sẽ cầm hoa sen này đến tiếp dẫn anh vãng sanh Liên Hoa Hóa Sanh. Dĩ chuyên niệm quán sát bỉ diệu trang nghiêm, tu Tỳ Bà Xá Na Cố, đắc đáo bỉ xứ, tha dụng chủng chủng pháp vị lạc, thì danh nhập Đệ Tứ Môn. Đây thì là lìa khổ được vui rồi. Tây Phương Cực Lạc thế giới rốt cuộc có những cái vui gì, vui đến trình độ nào? Đây là bình thường vì anh có quán sát của trí nghiệp. Anh đối với trạng huống của Tây Phương thế giới rõ ràng, rất hiểu rõ. Cho nên khi sanh đến Tây Phương thế giới, các thứ thọ dụng, cái khoái lạc của thọ dụng, anh một tí cũng chẳng mê hoặc. Đến được Tây Phương thế giới, quả thật là lìa khổ được vui. Vì đây là nhập vào Đệ Tứ Môn, đây là thành tựu. Dĩ đại từ bi quán sát nhất thiết khổ não chúng sanh, thị ứng hóa thân, hồi nhập sanh tử viên, phiền não lâm trung, du hí thần thông, chí giáo hóa địa, dĩ bổn nguyện lực hồi hướng cố, thị danh xuất đệ ngũ môn. Có thể thấy rằng phía trước bốn môn là nhập, nhập Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu chính mình, còn đệ ngũ môn là xuất Tây Phương Cực Lạc thế giới đến mười phương Phật sát, trong ấy để phổ độ chúng sanh. Thực hiện cái nguyện vọng thứ nhất của anh, đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Giờ đây có thể biết, trước phải độ chính mình, nhiên hậu mới có thể có trí tuệ, năng lực, thần thông đi độ tất cả chúng sanh. Bốn môn là thành tựu chính mình, một môn sau cùng là lợi ích chúng sanh. Đây là sự lợi ích của năm thứ môn thứ đệ thành tựu. Thị ứng hóa thân như Pháp Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm thị hiện chi loại giả. Đây là nói về thị hiện. Quý vị nên biết, những Bồ Tát phổ thông muốn tu hành đến sơ địa của Biệt Giáo, sơ trụ của Viên Giáo, nếu y theo trong kinh điển thông thường chỗ nói, Bồ Tát từ lúc chứng được quả Tu Đà Hoàn ngay ngày đó bắt đầu. Bởi vì khi chứng được quả Tu Đà Hoàn thì là bất thối rồi, vị bất thối, không thể thối xuống đến phàm phu vị. Tam giới 88 phẩm kiến hoặc đoạn hết rồi, sẽ không thối đến phàm phu vị nữa. Từ ngày đó bắt đầu phải tu hết hai cái A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp này con số quá lớn, đơn vị là kiếp, không phải năm tháng ngày là kiếp mới có thể phổ môn thị hiện, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát tùy loại hóa thân. Nếu lấy Phật thân để được độ thì có thể hiện Phật thân đi độ hóa chúng sanh, thị hiện bát tướng thành đạo, tu tròn hai cái A Tăng kỳ kiếp, quả thật là khó. Đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta một phẩm phiền não đều chưa đoạn, đới nghiệp vãng sanh. Cho dù là hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp được A Di Đà Phật, bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho năng lực trí tuệ thần thông của chúng ta phúc chốc thì đề thăng đến địa thượng Bồ Tát. Không chỉ là sơ địa, trong kinh nói rất rõ ràng cho chúng ta là A Tỳ Bạc Chí Bồ Tát. Trong kinh Di Đà nói đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát là thất địa trở lên, cơ hồ như là hai cái A Tăng kỳ kiếp đều tu viên mãn rồi. Đến cái thứ ba A Tăng kỳ kiếp đến địa vị như thế đó, đây là A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta đó. Cho nên có năng lực lớn lao như vậy, thần thông lớn mạnh như vậy. Chữ du hí có hai nghĩa. Một nghĩa là tự tại, cũng tức là nói anh đến mười phương thế giới, cho dù có đến trong lục đạo luân hồi để độ những chúng sanh hữu duyên này, anh không phải vì nghiệp báo, như chúng ta hiện nay là vì nghiệp báo, không còn cách chi. Sanh tử không thể tự tại được. Những vị Bồ Tát từ Tây Phương thế giới ứng hóa đến, họ là sanh tử tự tại. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Đến đi tự do, đây gọi là tự tại. Còn nghĩa thứ hai là gì? Là độ vô sở độ. Điều này cùng với trong Kinh Kim Cang chỗ nói đến lý luận và sự thật hoàn toàn tương đồng. Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc độ giả. Tại sao vậy? Là vì không chấp tướng đấy mà. Không những bốn tướng không chấp trước, mà bốn kiến cũng đều không. Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức là ngay cả ý niệm đều không có. Cho nên thật vô chúng sanh Như Lai độ giả. Nhóm Bồ Tát này độ tất cả chúng sanh, mà tâm địa thì thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, tuyệt đối không nhiễm trước cái tướng năng độ và sở độ. Cho nên đây là ý nghĩa của câu du hí thần thông, tức là nghĩa tự tại. Tuy độ vô lượng chúng sanh, nhi thật vô nhất chúng sanh đắc diệt độ giả, thị độ chúng sanh như tự du hí. Họ ở tại thập pháp giới, trên cầu Phật đạo dưới hóa chúng sanh, thì giống như du hí vậy. Anh xem việc này tự tại biết là chừng nào. Chúng ta hiện nay cầu pháp rất khổ, giúp đỡ kẻ khác cũng rất khổ. Khổ là từ đâu sanh ra? Là vì trước tướng có năng độ, có sở độ, thì đây là khổ rồi. Năng độ sở độ đều không còn nữa thì là tự tại vậy. Cho nên đây là cảnh giới của thâm vị Bồ Tát, chẳng phải tiểu Bồ Tát, là cảnh giới của đại Bồ Tát. Bồ Tát nhập tứ chủng môn, tự lợi hành thành tựu. Tức là phía trước nói đến lễ bái, đến quán sát, bốn môn này thành tựu tự lợi, đây là tự độ. Bồ Tát xuất đệ ngũ môn, đây tức là hồi hướng. Cho nên người ta hồi hướng chẳng phải chỉ trên đầu môi, mà là thật sự đi làm. Hồi hướng lợi ích tha hành thành tựu, đây là lợi tha. Như thị tu ngũ niệm môn hành, tự lợi lợi tha. Tốc đắc thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là quả chứng vô thượng của Như Lai, tức là chúng ta bình thường gọi là vô thượng Bồ Đề, là ý nghĩa này. Nếu như trực tiếp phiên dịch cái danh tướng này là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là trên quả địa chỗ chứng của Như Lai, tức là thành Phật quả của viên giáo, rất nhanh thì có thể chứng được. đặc biệt là tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi đã từng báo cáo qua với quý vị, ở tha phương thế giới thành Phật phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, phải trải qua 52 cái giai cấp. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không cần. Chúng ta thử tỉ mỉ đi quan sát, đại khái chỉ cần 2 kiếp 3 kiếp thì là viên mãn thành tựu rồi. Cho nên quả thật bất khả tư nghị. Kinh ngôn thập phương vô ngại nhân, nhất đạo xuất sanh tử. Thập phương là nói 10 phương thế giới, vô ngại là không có chướng ngại. Hạng người nào không có chướng ngại? Lục đạo phàm phu có chướng ngại, có nghiệp chướng, không thể lìa khỏi sanh tử luân hồi. Còn tiểu thừa A-la-hán tuy đã đoạn được kiến tư phiền não, nhưng họ vẫn còn có chướng ngại. Họ có trần sa phiền não, vô minh phiền não, họ vẫn còn chướng ngại. Còn Quyền Giáo Bồ Tát vô minh chưa đoạn hết, vẫn có chướng ngại như cũ. Con người vô chướng ngại biết đến đâu mà tìm? Con người vô chướng ngại tức là trong kinh gọi là A Duy Việt Chí Bồ Tát đấy. Bát địa trở lên mới là vô chướng ngại, thất địa vẫn còn có chướng ngại. Thất địa là viên hành địa, họ vẫn còn có chướng ngại, còn có thối chuyển. Bát địa Bồ Tát không thối chuyển, bất động địa rồi. Cho nên vô chướng ngại là bát địa trở lên. Tuy nhiên ở chỗ này chẳng phải giảng cách này, chẳng phải ý nghĩa này. Chỗ này vô chướng ngại là chỉ cho người nào đây? Những người có thể tin sâu tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh, đều là người vô chướng ngại. Tại vì sao? Vì họ trong một đời này thì là viên mãn thành Phật. So với A Duy Việt Chí Bồ Tát thành tựu của 10 phương thế giới còn nhanh chóng hơn, còn vững vàng hơn. Bởi vì 10 phương A Duy Việt Chí Bồ Tát muốn thành Phật vẫn phải tu một A Tăng kỳ kiếp mới được. Những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, khi nãy vừa nói với quý vị, chỉ 2 kiếp 3 kiếp thì là thành tựu. Cho nên A Duy Việt Chí Bồ Tát của 10 phương thế giới không thể sánh nổi với họ. Đây quả là người vô ngại, quả là được tự tại vậy. Vậy ngày nay chúng ta thử xem thật sự tin tịnh độ có được mấy người. Nếu anh quả thật tin tịnh độ rồi, quả thật phát nguyện quy y rồi, quy y A Di Đà Phật, quy y Kinh Vô Lượng Thọ rồi, thì anh là một phần tử của trong những người vô ngại của 10 phương. Nhất đạo xuất sanh tử. Chữ sanh tử này không những là phân đoạn sanh tử của lục đạo luân hồi, mà còn bao gồm luôn cả biến dịch sinh tử của Bồ Tát. Bồ Tát biến dịch sanh tử đã đoạn rồi thì là thành Phật. Cho nên sanh tử này có 2 loại sanh tử. Nhất đạo, đạo gì vậy? Là Nam Mô A Di Đà Phật, đây là nhất đạo. Một câu Phật hiệu Đại Thế Chí Bồ Tát thể hiện cho chúng ta xem. Anh xem Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta rằng: bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Tâm khai tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Không cần mượn bất cứ một pháp môn nào, chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng thì là thành công rồi. Từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật chỉ là một câu Phật hiệu này. Vậy niệm cách nào đây? Ngài nói với chúng ta rất hay: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Câu đô nhiếp lục căn này chúng ta chẳng biết làm cách nào để nhiếp. Thì Thiên Thân Bồ Tát 5 loại môn này tức là phương pháp đô nhiếp lục căn. Nếu 5 loại môn này mà anh vẫn không biết, thì anh dùng phương pháp phía dưới là tịnh niệm tương kế cũng được. Trên thực tế câu tịnh niệm tương kế này là âm thầm đã bao gồm 5 loại môn này rồi, bao gồm mà ngay cả anh cũng chẳng hay chẳng biết. Tuy nhiên anh quả thật đã niệm thành công rồi, vãng sanh rồi. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều ông cụ bà cụ lớn tuổi niệm Phật được vãng sanh, họ chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Anh hỏi họ 5 loại môn này họ không biết, nói: tôi không biết 5 môn chi cả, nhưng họ đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Tại sao họ được như vậy? Là vì họ tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm tương kế thì năm loại môn này đều ở ngay trong đó. Họ đều tu cả mà họ chẳng biết. Họ đã thành công. Ám hàm đạo diệu. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong phần chú giải nói với chúng ta về ám hàm đạo diệu là ý nghĩa này. Phàm là sanh bỉ tịnh độ, tức là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cặp bỉ Bồ Tát nhân thiên sở khởi chư hành. Chữ bỉ là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới Bồ Tát nhân thiên. Kỳ thật Tây Phương thế giới chúng ta đều biết tất cả đều là Bồ Tát. Vậy tại sao lại nói là nhân thiên? Đây là nói tại bên ấy tu hành chứng quả, công phu mỗi người cạn sâu khác nhau. Nói Bồ Tát là người có công phu sâu, còn nói nhân thiên là người có công phu cạn. Đây là chẳng phải nói Di Đà gia trì, không luận về việc gia trì, là luận về mỗi người công phu tự mình tu hành có sai biệt. Nếu như luận về Phật vừa gia trì thì bình đẳng cả, mỗi người đều như nhau, cho nên Tây Phương thế giới là bình đẳng thế giới, là bình đẳng. Nhân thiên đến bên đó cùng Phật cũng như nhau, là bình đẳng. Sự bình đẳng này là nhờ Phật lực gia trì. Luận về gia trì thì tất cả đều bình đẳng, không còn lời gì nói nữa. Nếu chẳng luận về gia trì thì có Bồ Tát, có Thanh Văn, nhân thiên thì có sai biệt nhiều như vậy. Gia duyên A Di Đà Như Lai bổn nguyện lực cố, siêu xuất thường luân, chư địa chi thượng. Câu này là nói đến gia trì. Khi chưa gia trì thì có Bồ Tát, có A La Hán, có nhân thiên. Vừa được Phật gia trì, gia duyên A Di Đà Như Lai bổn nguyện lực cố. Đây tức là được Phật gia trì. Khi được Phật gia trì thì siêu xuất thường luân, chư địa chi thượng. Thường là bình thường, luân là đồng loại. Giống như Bồ Tát thì có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tất cả đều vượt qua, không có những giai cấp này. Tất cả đều vượt qua, hoàn toàn là bình đẳng. Hiện tiền tu tập phổ hiền chi đức, cho nên đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là Bồ Tát gì vậy? Người người đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát là nơi trong chỗ có tất cả Bồ Tát. Ngài là đệ nhất thù thắng. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Vậy đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì người người đều tu hạnh Phổ Hiền, cho nên họ là bình đẳng. Nhân bình đẳng, quả bình đẳng. Sự bình đẳng này là do bổn nguyện gia trì của A Di Đà, mà chẳng phải lực lượng tự phần của chúng ta. Hậu chi học giả, đây là Thiên Thân và Đàm Loan Bồ Tát từ bi khuyến khích chúng ta rằng nhóm học giả mai sau, tức là chỉ cho chúng ta, những người học Phật chúng ta đây, văn tha lực khả thừa. Chữ thừa này là giúp đỡ. Tha lực tức là A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần có thể gia trì chúng ta, có thể giúp đỡ cho chúng ta đương sanh tín tâm. Anh nhất định phải sanh tín tâm chân chánh, anh mới được Phật lực gia trì. Chẳng những là tại Tây Phương Cực Lạc thế giới gia trì một cách rõ rệt như vậy, khiến cho chúng ta vừa sanh đến Tây Phương thế giới thì liền cùng Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí gần như nhau, hình như là như nhau. Đây là bất khả tư nghị. Ngay bây giờ là gia trì. Bây giờ quả nhiên nếu tâm nguyện giải hành của anh có thể cùng trong kinh chỗ nói đó tương ưng. Nói một cách khác, có thể cùng tâm nguyện giải hành của Phật tương ưng thì ngay hiện tiền liền được bổn nguyện của Di Đà gia trì. Chẳng những được Di Đà gia trì đồng thời cũng được mười phương tất cả chư Phật gia trì. Đây là thật sự bất khả tư nghị. Rất đáng tiếc những vị đại đức tu tịnh độ biết được sự thật này đều không nhiều. Nếu như quả thật biết rõ, quả thật y giáo tu hành, thì ngay bây giờ liền được lợi ích thù thắng. Sự lợi ích thù thắng này, tôi trong các buổi giảng thường nói, tôi nói, người tu pháp môn này không già, không bệnh, không chết, đây là lợi ích hiện tiền. Anh tu học đó không tương ưng mới có già, có bệnh. Những thứ này buộc lấy thân, có những phiền phức này, quả nhiên tương ưng thì không thể có được. Đây là được Phật gia trì. Trước kia khi Đế Nhàn lão pháp sư còn tại thế, là năm đầu dân quốc, có một đoạn thời gian không dài, lão pháp sư sanh bệnh. Ấn Quang pháp sư viết một bức thư cho ông ta, nói rằng ngài là vị pháp sư giảng kinh, được Phật lực gia trì, sao ngài có thể sanh bệnh được? Ngài không nên sanh bệnh. Đế Nhàn lão pháp sư này công phu cũng phi thường lắm. Nhận được bức thư này thì tinh thần phấn chấn, bệnh liền lành ngay, tức là được Phật lực gia trì. Nếu không được Phật lực gia trì là vì có vọng tưởng, vừa có vọng tưởng thì lực lượng của Phật không gia trì được. Vọng tưởng là chướng ngại, nghiệp chướng hiện tiền, cho nên không thể nổi dậy vọng tưởng, không thể sanh phiền não. Một lòng một dạ tục Phật khỏe mạng, hoằng pháp lợi sanh. Nhờ Phật lực gia trì, việc hoằng pháp lợi sanh cũng chẳng phải tự phần. Tự mình làm gì có được trí tuệ, làm gì có được năng lực này, là nhờ Phật lực gia trì. Vô lượng thọ Tu Đa La U Bà Đề Xá nguyện sanh kệ lược giải nghĩa cánh. Vãng sanh luận của chúng tôi giảng đến đây là viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa nghe xong vãng sanh luận giảng ký của Thiền Thân Bồ Tát do Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994. Bộ luận này cũng có làm ra hình thức video và VCD. Kính mời quý vị nhớ tìm xem. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, Phật đạo viên thành. A-di-đà Phật. Dịch và đọc tại Sydney ngày 7 tháng 3 năm 2004. Thành Trí Hiệp Thập,